sách Các Vua quyển thứ 2 đoạn 18 từ câu 1 đến câu 37. Những giai đoạn cuối cùng của vương quốc Juda, vua Khiết-ki-gia, ngôn sứ Isaia và nước Assur. Dẫn nhập vào triều vua Khiết-ki-gia năm 716 đến 687. Năm thứ 3 triều vua Hô-sê, con ông Ê-la vua Israel, con vua A-sáp vua Juda là Khiết-ki-gia lên làm vua. Khi lên ngôi, vua được 25 tuổi và trị vì 29 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là A-vi, con gái ông Bê-sát-gia. Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, đúng như vua David tổ phụ vua đã làm. Chính vua đã dẹp các tế đàn ở nơi cao, đập bể các trụ đá, bổ các cột thờ và đập tan con rắn đồng ông Mô-sê đã làm, vì cho đến thời đó con cái Israel vẫn đốt hương kính đó, người ta gọi nó là Nê-khút-tan. Vua đã đặt niềm tin tưởng vào Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Sau vua chẳng có vua Juda nào được như thế, cũng như trước vua chẳng có ai được như vậy. Vua gắn bó với Đức Chúa, không bỏ người. Vua tuân giữ các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. Vì thế Đức Chúa đã ở với vua. Vua tra tay làm việc gì thì cũng thành công. Vua nổi lên chống lại vua Assur và không còn chịu phục tùng vua ấy nữa. Chính vua đã đánh đuổi quân Philippines cho đến Gaza và ranh giới của thành ấy từ thác canh cho đến thành trì kiên cố.
Nhắc lại chuyện Samaria thất thủ, năm thứ tư triều vua Khiết-ki-gia, tức là năm thứ bảy triều vua Hô-sê, con ông Ê-la vua Israel, vua Assur là Sa-ma-ne-ser tiến lên đánh và vây thành Samaria. Sau 3 năm, người ta chiếm được thành. Samaria thất thủ vào năm thứ 6 triều vua Khiết-ki-gia, tức là năm thứ 9 triều vua Hô-sê, vua Israel. Vua Assur đẩy Israel sang Assur và cho lập cơ tại Khalat và ở ven sông Kavor thuộc vùng Gozan và trong các thành xứ Medi, vì họ đã không nghe lời Đức Chúa, Thiên Chúa của họ và đã vi phạm giao ước của Người. Tất cả những gì ông Mô-sê, câu chung của Đức Chúa đã truyền, họ đều không nghe theo và thi hành.
Cuộc xâm lăng của vua Sanherib. Năm thứ 14 triều vua Khiết-ki-gia, vua Assur là Sanherib tiến lên đánh mọi thành kiên cố của Juda và đã chiếm được. Vua Juda là Khiết-ki-gia mới sai người đến nói với vua Assur ở Lachish:
"Tôi có tội, xin ngài lưu binh cho. Ngài bắt nộp gì tôi cũng chịu."
Vua Assur bắt vua Khiết-ki-gia phải nộp 9.000 ký bạc và 900 ký vàng. Vua Khiết-ki-gia nộp tất cả số bạc có trong nhà Đức Chúa và trong kho đền vua. Chính vào thời đó, vua Khiết-ki-gia đập gãy các cánh cửa của đền thờ Đức Chúa, cũng như các khung cửa mà vua Juda đã bọc bằng kim khí lấy nộp cho vua Assur.
Sứ mạng của quan chánh chức tử. Từ Lachish, vua Assur sai tướng tổng tư lệnh, quan thái giám và quan chánh chức tử cùng với một đạo binh hùng hậu đến gặp vua Khiết-ki-gia ở Jerusalem. Họ tiến lên và đến Jerusalem. Họ đến gần kênh dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng thợ nện dạ. Họ cho mời vua đến. Ra đón tiếp họ có ông En-jakin, con ông Shin-ki-zahu, đại nội thị thần, cũng như viên sĩ lực Sát-na và viên quản lý văn khố Do-ác, con ông A-sáp. Viên chánh chức tử bảo họ:
"Hãy nói với vua Khiết-ki-gia, đại đế là vua Assur phán thế này: dựa vào niềm tin nào mà ông tin tưởng như thế? Ông tưởng rằng trong cuộc chiến, lời nói xương ngoài miệng thay thế được cho mưu kế và sức mạnh sao? Giờ đây, ông tin tưởng vào ai mà dám nổi loạn chống ta? Hóa ra ông tin tưởng vào cây gậy sậy dập nát là Ai Cập, nó sẽ đâm thủng bàn tay kẻ vịn vào nó. Pharao vua Ai Cập là vậy đó. Đối với mọi kẻ tin tưởng vào ông ta, có thể các ông sẽ nói với tôi: chúng tôi tin tưởng vào Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi. chứ chẳng phải Khitija đã dẹp các ngôi cao và các bàn thờ của người đó sao? Ông ta đã chẳng nói với Juda và Jerusalem rằng các ngươi sẽ sụp lại trước bàn thờ này ở Jerusalem. Bây giờ ông hãy đánh cuộc với vua Assur, chúa thượng tôi. Tôi cho ông 2.000 con ngựa nếu ông tìm được người cưỡi. Liệu ông có thể đẩy lui được một người thuộc hạng dở nhất trong nhóm bộ hạ của chúa thượng tôi không? Thế mà ông lại cậy vào Ai Cập để có xe, có ngựa. Bây giờ có phải ngoài ý muốn của Đức Chúa mà ta đã tiến đánh để tàn phá nơi này không? Chính Đức Chúa đã phán với ta, hãy tiến đánh và tàn phá xứ này.
Ông Enzakim, con ông Kim Kizahu, ông Sapna và ông Joab nói với viên tránh trước tù. Xin ngài dùng tiếng Aram mà nói, để các tôi tới ngài đây hiểu được. Ngài đừng nói tiếng Suda với chúng tôi, kẻo dân ở trên tường thành nghe được. Viên tránh trước tù nói,
chẳng lẽ chúa thượng tôi sai tôi đến nói những lời như thế với chúa thượng của ông hay với ông sao? Chẳng phải là để nói với những người đang ngồi trên tường thành kia, đang phải ăn xuân và uống nước tiểu của mình cùng với các ông sao?
Bấy giờ viên tránh chức tù đứng thẳng và hô lớn bằng tiếng Juda rằng,
hãy nghe lời đại đế vua Assur, đức vua phán thế này, đừng để Khitija lừa dối các ngươi, vì ông ta không thể nào giải thoát các ngươi khỏi tay ta được. Cũng đừng để Khitija dụ dỗ các ngươi tin tưởng vào Đức Chúa khi ông ta nói, chắc chắn Đức Chúa sẽ giải thoát chúng ta, và thành này sẽ không bị nộp vào tay vua Assur. Đừng nghe lời Khitija, vì vua Assur phán thế này, hãy làm hòa với ta và ra đây. Ai nấy trong các ngươi vẫn được ăn hoa trái trong vườn nho, vườn vả của mình, vẫn được uống nước bể nhà mình, cho tới khi ta đến đem các ngươi tới một xứ giống như xứ các ngươi, một xứ có lúa mì và rượu, xứ có bánh, có vườn nho và vườn ô liu, xứ có dầu tươi và mật ong. Như vậy các ngươi sẽ được sống và khỏi phải chết. Đừng nghe lời Khitija, vì ông ta phỉnh gạt các ngươi khi nói Đức Chúa sẽ giải thoát chúng ta. Hỏi rằng trong các thần của chư dân đã có vị nào thực sự giải thoát xứ mình khỏi tay vua Assur chưa? Các thần của Hamat và Apat ở đâu? Các thần của Sephat và Gim, của Hena và Iva ở đâu? Họ có giải thoát được Samari khỏi tay ta chăng? Trong tất cả các thần của các xứ, hỏi đã có thần nào cứu được xứ của họ thoát khỏi tay ta chưa? Vậy Đức Chúa cứu nổi Jerusalem khỏi tay ta sao?
Dân làm thinh không đáp một lời, vì vua đã ra lệnh, các ngươi đừng đáp lại hắn. Ông Enzakim, đại nội thị thần, con ông Khitija vào ý kiến của Khitijahu cùng với ông Sapna, Ký Lục và ông Joab, quản lý văn khố, con ông Asaph, họ xé áo mình ra, kể lại cho vua nghe những lời viên thánh chức tử đã nói.